Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 296. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Triều. Biên tập: Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 6 tháng 4 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bắt đầu từ phần văn trường hàng Dạ Xoa Dư, câu thứ hai. Tự tại âm Dạ Xoa Dư đắc phổ quán sát chúng sanh, phương tiện cứu hộ giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải chỉ ra cho chúng ta trí quán bi cứu, cứu khổ hộ thiện, bất trệ không hữu, cố dân phương tiện. Lời nói tuy không nhiều, ý nghĩa thì đã bộc lộ ra hết rồi. Đức hiệu của Thiên Dương gọi là tự tại âm. Chúng ta có thể tưởng tượng được rằng đây là dùng âm thanh làm Phật sự, cũng chính là dùng âm thanh làm công cụ quan trọng nhất để giáo hóa chúng sanh. Pháp môn mà Ngài đắc được chính là những gì Ngài tu học, rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Phổ quán sát, chữ quan trọng nhất là chữ phổ. Phổ là thanh tịnh quán, bình đẳng quán. Không thanh tịnh, không bình đẳng thì không phải là phổ. Phổ quán là đối với tất cả chúng sanh trong pháp giới. Quan trọng nhất là phải dùng tâm bình đẳng. Đây là trí tuệ chân thật. Cho nên Ngài Thanh Lương trong phần chú giải nói về quán của trí tuệ. Mặt trái của trí là tình, chúng ta gọi là tình cảm, tình thức. Trí là giác, tình là mê. Tướng Tông nói điểm mấu chốt của việc tu hành nói là chuyển thức thành trí. Làm thế nào để chuyển tình thức thành trí tuệ? Vậy thì thành công rồi. Tình thức là phàm phu, trí tuệ là thánh nhân. Chuyển thức thành trí, chúng ta thường nói tam chuyển. Ba thứ này đều chuyển trở lại rồi. Chuyển ác thành thiện, trí là thiện, tình thức là ác. Chuyển mê thành ngộ, trí là giác ngộ, tình thức là mê. Chuyển phàm thành thánh, tình thức là phàm, trí là thánh. Chỉ một cái chuyển thức thành trí thì cả ba cái kia đều chuyển trở lại rồi. Mục đích giáo hóa chúng sanh của Đức Phật đã đạt được một cách viên mãn. Điều phiền phức cho chúng ta ngày nay chính là ở nơi tình thức không buông xả được. không những là phàm phu, mà còn là một người phàm phu, ngày ngày tạo tác ác nghiệp. Quý vị nói xem, phải làm sao cho được đây? Phương thức dạy học của Đức Phật, trước hết vì chúng ta mà nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Mục đích là gì? Rất ư là rõ ràng, khiến chúng ta chuyển mê thành ngộ. Chúng ta không hiểu về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, đây chính là mê. Không hiểu mới sanh khởi tình thức. Tình thức là cái gì? Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, là từ trong mê mà ra. Quả nhiên, sau khi giác ngộ rồi, quan niệm này không còn nữa, không còn chấp trước, không còn phân biệt. Biết rằng vọng tưởng phân biệt chấp trước là không. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói, ba thứ tâm không thể được. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm đó là gì? Tâm đó há chẳng phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước ư? Bất khả đắc. Cảnh giới bên ngoài, ngũ dục lục trần, là quyển quá, không phải thật. Nhân duyên sở sanh pháp không có tự thể, dạng pháp giai không, không thật có. Cảnh giới bên ngoài là vô sở hữu, bên trong ba tâm không thể được. Tình thức của quý vị từ đâu mà sanh ra chứ? Tự nhiên không còn nữa. Trí tuệ chân thật không phải từ bên ngoài mà có, là từ trong tự tánh trí tuệ Bát Nhã tự nhiên lưu xuất ra. Chân trí như thế, tự mình mới có thể tự độ, đi vào cánh cửa giải thoát. Ý nghĩa của vào cửa giải thoát là vĩnh viễn thoát ly vọng tưởng phân biệt chấp trước, vĩnh viễn thoát ly sự mê hoặc. Đối với thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây gọi là giải thoát. Cảnh giới sau khi giải thoát là đại tự tại. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta đọc thấy Quán Tự Tại Bồ Tát. Vị Bồ Tát này là Bồ Tát Quán Tự Tại, phổ quán sát chúng sanh, dùng quán cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm chung một phương pháp. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa, cương yếu của hành môn là tác quán, quán chiếu, quán trú, quán kiến. Ba tầng tầng công phu, phàm phu chúng ta dùng tâm sai lệch, phàm phu lạc vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, quán không còn nữa. Phàm phu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, lạc vào trong tâm ý thức. Ý thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy mạt na chấp trước, thức thứ tám a lại gia chứa ảnh tượng. Quân tập thành chủng tử, đây là nhân tố đầu tiên khiến cho phàm phu vĩnh viễn không cách nào thoát ly luân hồi lục đạo. chúng ta sai là ở chỗ này. Phật Bồ Tát dùng quán. Quán là gì? Không phân biệt. Chính là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Không sanh phân biệt, không có chấp trước, không phân biệt, không dùng thức thứ sáu, không chấp trước, không dùng thức thứ bảy, không ghi nhớ ảnh tượng, không dùng thức thứ tám. Lìa tâm ý thức, gọi là quán. Thiền tông rất chú trọng khi dạy quý vị tham cứu. Lìa tâm ý thức tham. Nếu dùng tâm ý thức thì không gọi là tham. Người thế gian chúng ta không lìa tâm ý thức, gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu là dùng tâm ý thức. Trong Phật Pháp gọi là tham cứu, không dùng tâm ý thức. Điều này nói thì dễ, làm mới là khó. Ngày nay chúng ta nói tham vẫn là dùng tâm ý thức, hay nói cách khác gọi là tham, nhưng trên thực tế vẫn là nghiên cứu. Thật sự lìa tâm ý thức mới gọi là tham. Kết quả của tham là khai ngộ, trí tuệ hiện tiền. Nếu dùng tâm ý thức, kết quả vẫn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Điều này nói rõ Phật Pháp và Thế Pháp chỗ nào không giống nhau. Đây chính là chỗ không giống nhau. Kết quả không giống nhau đó liền có sự phân biệt rất lớn. Kết quả của việc dùng tâm ý thức nhất định không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo. Đấy là quý vị dùng tâm ý thức. Lục đạo luân hồi dùng tâm ý thức là sai lầm một cách rõ ràng. Nếu dùng tâm ý thức, tâm ý thức gần với tánh đức, cũng chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước rất lợt lạc, có thể thoát ly luân hồi lục đạo, không thể vượt thoát khỏi mười pháp giới. Hoàn toàn không dùng tâm ý thức, tướng tông gọi là chuyển thức thành trí. Chuyển ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quán sát trí. Quý vị nên biết rằng cái gì gọi là diệu quán sát. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài không có phân biệt chính là diệu quán sát. Là như thế nào? Giống như gương soi chiếu cảnh giới bên ngoài vậy. Dùng tâm như gương, gương soi cảnh vật bên ngoài, soi rọi rất rõ ràng, không một chút sót lọt. Nó nhất định không có phân biệt, rất rõ ràng, rất minh bạch, đích thực không có phân biệt. Đấy mới là chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quán sát trí. Quá hay. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy là chấp trước, nó không chấp trước nữa. Kinh luận trong tướng tông nói với chúng ta, thức thứ bảy có bốn cái chấp trước cơ bản. Cái thứ nhất là ngã kiến. Chấp trước có cái ngã. Sự chấp trước này, nói thật lòng, là thuộc về trừu tượng. quyết không phải hiện thực. Vô ngã, họ cho rằng có cái ngã. Chúng ta thấy hiện nay có người phàm phu nào mà không chấp trước có cái ngã? Phàm phu bậc thấp chấp trước thân là ngã. Phàm phu bậc cao, họ cho rằng thân không phải ngã, linh hồn là ngã, bộ phận tinh thần là ngã, thân thể vật chất này không phải là ngã. Phàm phu bậc cao, họ có cái quan niệm về ngã, đều gọi là thân kiến. Điều chấp trước thứ hai là ái dục, tham ái trong tham sân si rất nặng nề. Cái chấp trước thứ ba là ngã mạn, mạn thuộc về sân nhuế. Thứ tư là ngã si. Quý vị nghĩ xem, điều này có ý gì? Há chẳng phải là thân kiến còn tăng thêm tham sân si ư? Cho nên gọi là ba độc. Tham sân si từ đâu mà có? Đều là từ trong ngã chấp mà sanh ra. Nếu không có ngã thì tham sân si không có chỗ nương rồi. Vì sao Phật pháp nói quý vị khởi tâm động niệm tất cả vì bản thân chính là ác? Vì sao lại nói như thế? Vì bản thân có gì không tốt chứ? Vì bản thân có tội lỗi gì? Vì chính mình chính là lỗi lầm. Tội lỗi lớn nhất là nguồn gốc của tội lỗi. Ai mà không vì mình chứ? Như thế thì biết ngay rồi, tất cả chúng sanh trong lục đạo chính là chấp trước điều sai lầm này, họ mới đọa lạc trong lục đạo. Nếu họ không có sự chấp trước này, họ sẽ không ở trong lục đạo nữa rồi. Quý vị tìm không thấy họ. Họ với quý vị không giống nhau. Chúng sanh trong lục đạo đều có ngã chấp. Chúng ta phải biết rõ, ai không có ngã? Phật không có ngã, Bồ Tát không có ngã. Làm sao biết được họ không có ngã? Trong Kinh Kim Cang nói, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát, không phải Bồ Tát. Có thể thấy Bồ Tát nhất định là không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Cho nên Phật Bồ Tát vô ngã. Chúng ta muốn làm Bồ Tát, làm Phật, nhất định phải vô ngã mới được. Có ngã thì không được. Quý vị phải biết rằng có ngã là mê, có ngã là không giác, có ngã là sai lầm. Vô ngã là đúng rồi. Vô ngã là trí tuệ, trí tuệ chân thật. Nhưng trong Kinh Đại Thừa có nói, thường, lạc, ngã, tịnh. Có ngã. Cái ngã này chữ viết không thay đổi, cùng một cách đọc, cùng một cách viết, nhưng ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Cái ngã của thường lạc ngã tịnh là chân ngã. Trong tông môn thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, đó là chân ngã. Cái ngã mà nay chúng ta đang chấp trước này là ngã giả, vốn không tồn tại. Quý vị nhất định phải bỏ đi cái ngã giả này đi, chân ngã mới hiện tiền. Cái giả không thể buông bỏ, chân mãi mãi không thể xuất hiện. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải thể hội được chân tướng sự thật này. Chúng ta phải bắt đầu học từ đâu đây? Tôi thường khuyến khích các vị đồng học buông xả tự tư tự lợi. Chúng ta bắt đầu từ đây. Chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, vì chúng ta có ý niệm tự tư tự lợi, có hành vi tự tư tự lợi, cho nên đời sống của chúng ta không tự tại, nhiều chướng ngại, nhiều khó khăn. Chúng ta sống trong phiền não, ngày đêm không lìa khỏi u buồn khổ não. Chúng ta sống đời sống như thế, sống đời sống như thế này thật uổng phí, sống rất khổ não. Nguyên nhân gì tạo nên như thế? Tự tư tự lợi tạo thành. Chúng ta muốn lìa khổ được vui, tự tư tự lợi là cội nguồn của tất cả khổ não. Quý vị đem cái gốc rễ này nhổ bỏ đi, quý vị nhổ gốc rễ này đi rồi, vĩnh viễn lìa khổ. Làm sao để được vui đây? Được vui thì phải tu thiện. Đem ý niệm tự tư tự lợi này chuyển thành vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lợi ích tất cả chúng sanh, quý vị sẽ được lạc, quý vị sẽ được đại tự tại. Quyết không còn nghĩ cho chính mình nữa. Từ chỗ này có thể vào được cánh cửa của Phật Pháp. Nếu không buông xả tự tư tự lợi, cánh cửa Phật Pháp tuy nhiều, tuy lớn, quý vị không vào được, quý vị không có phần. Từ chỗ này, chúng ta phải thể hội một cách sâu sắc, phải đem việc này nhìn một cách rõ ràng, minh bạch. Thật sự đã thấy rõ ràng, minh bạch rồi, phải lấy tâm đại từ bi để cứu. Trước hết cứu chính mình. Trong kinh luận Phật đã nói rất nhiều, nếu không tự cứu được mình, quý vị có thể cứu người được ư? Không có đạo lý ấy. Nhất định trước tiên phải cứu chính mình mới có thể độ người. Mười phương ba đời chư Phật cũng không ngoại lệ. Vì sao vậy? Độ chính mình, trí tuệ chân thật mới lưu xuất ra. Không độ chính mình, tư tưởng, lời nói, hành động của chính mình là thuộc về tình thức, đều là mê mà không giác. Tư tưởng, lời nói, hành động của việc mê mà không giác, làm sao để độ người khác chứ? Không có lẽ ấy. Nhất định trước tiên phải độ chính mình. Khuyên người niệm Phật cũng không ngoài lẽ này. Quý vị khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quý vị đối với tịnh độ nhất định phải có lòng tin, nhất định phải có nguyện vọng khẩn thiết. Quý vị khuyên người, khiến cho người sau khi nghe xong mới không có nghi hoặc, cũng có thể sanh khởi lòng tin. Tự mình tuy chưa sanh tịnh độ, tự mình biết được tương lai nhất định sanh về tịnh độ, mới có thể giúp người. Nếu tự mình đối với giảng sanh không nắm chắc, nếu quý vị khuyên người, lòng tin cũng không đủ, lời nói ra cũng mơ mơ màng màng, hoặc có hoặc không đáng tin cậy. Quý vị khiến cho người ta nghe rồi nghi ngờ, không thể sanh lòng tin kiên định. Cho nên nói đều không ngoại lệ, nhất định trước phải độ mình, trước tiên chính mình phải buông xả, sau mới có thể khuyên người. Chúng ta giúp cho các vị đồng tu trẻ tuổi phát tâm giảng kinh thuyết pháp. Phương pháp giảng kinh không khó học, thực sự dụng công, một tháng là học được rồi. Nhưng muốn giảng cho hay, vậy thì khó rồi. Vì sao vậy? Giảng thật tốt đòi hỏi tự thân phải thực sự có công phu tu hành. Quý vị không có công phu tu hành thật sự làm nền tảng, quý vị giảng có thông thuộc đến mấy, tài liệu quý vị thu thập có nhiều có rộng đến mấy, hoàn toàn của người khác, không phải từ trong tự tánh của quý vị lưu xuất ra. Người trong nghề nghe kỹ quý vị giảng, ngôn từ của quý vị không khẩn thiết, không chân thật, chiếu lệ ứng phó mà thôi. Hay nói cách khác, bản thân quý vị không thể thành tựu, quý vị vẫn còn sanh tử luân hồi. Quý vị có thể giúp người khác, nhưng hiệu quả rất có giới hạn. Cho nên nhất định phải hiểu, trước tiên cứu lấy mình, cứu chính mình, không phải cứu người khác. Đời sau không còn lăn lộn trong luân hồi lục đạo nữa. Như thế mới là thực sự tự cứu mình. Không những không thể lăn lộn trong luân hồi lục đạo, tứ thánh pháp giới cũng không tốt. Nhưng muốn thoát khỏi tứ thánh pháp giới thì khó không khó. Thật sự không phải là một việc dễ dàng. Nhưng chúng ta rất may mắn, chúng ta trong Pháp Đại Thừa gặp được Pháp Môn Tịnh Độ. Tổ sư Đại Đức nói cho chúng ta, chúng sanh trong thời kỳ mạt Pháp, duy chỉ có nương vào Pháp Môn này mới có thể lìa sanh tử, thoát tam giới. Không những thoát khỏi tam giới, mà còn thoát cả mười pháp giới. Pháp môn thù thắng hy hữu khó gặp như thế, chúng ta đã được gặp. Nếu không chịu tinh tấn nỗ lực tu học, cầu được một kết quả viên mãn, chúng ta chẳng phải cô phụ chính mình rồi ư? Nhất định phải hiểu rằng duyên trần là giả tạo, nhất định không thể lưu luyến, nhất định không thể giữ trong tâm. Thế gian tất cả mọi sự vật, tốt cũng được, không tốt cũng được, sau khi giác ngộ rồi, những thứ này không liên quan đến ta. Có liên quan mật thiết với ta chỉ có duy nhất một việc, A-di-đà Phật. Niệm niệm mong cầu thế giới cực lạc, tâm tâm hướng về Phật A-di-đà, đây là sự thật. Ngoài việc này ra, hoàn toàn là giả tạo cả. Trong tất cả các thứ giả tạo này, chúng ta nhất định không tạo ác. Chúng ta tinh tấn nỗ lực tu thiện đoạn ác, làm thăng tiến phẩm vị ở thế giới cực lạc trong tương lai của chúng ta. Đấy là sự thật. Kiếp người vừa ngắn vừa khổ. Phật Pháp nói, thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Nhất là ở trong xã hội trước mắt chúng ta đây, nhìn thấy rất nhiều chúng sanh đang mê hoặc tạo nghiệp. Những gì họ tạo đều là các nghiệp cực bất thiện. Nghiệp này sẽ cảm thọ quả báo. Tâm hành tạo tác rất mãnh liệt, cảm thọ quả báo rất nhanh. Nghiệp bất thiện sẽ cảm lấy quả báo bất thiện. Chúng ta rất có thể sẽ phải gặp. Khi gặp rồi phải làm sao? Khi ngày này đến rồi, trong kinh thường nói với chúng ta 30 tháng chạp. 30 tháng chạp là lời nói ví dụ. Khi thọ mạng đến rồi, khi đứng trước ngưỡng cửa sanh tử, quý vị phải làm sao? Người bình thường đến lúc này tay chân luống cuống, đa phần là như thế. Người học Phật, thật sự học Phật, gọi là người có công phu tu hành, họ không hoảng loạn, họ không sợ hãi, họ biết làm chủ. Học Phật nhưng không có công phu, vẫn luống cuống tay chân. Chúng ta cũng đã thấy rất nhiều những hiện tượng này, đã cho ta một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta, thông báo cho chúng ta. Chúng ta có được lời cảnh báo này, phải tăng thêm sự chuẩn bị, biết được ngày này sẽ đến, không nhất định là lúc nào, nhất định phải sớm chuẩn bị. Cứu khổ hộ thiện là tông chỉ hành trì suốt đời của một người sáng suốt. Chúng ta sống trong thế gian này, gặp được Phật Pháp, quy y Tam Bảo, làm đệ tử Phật, một đời chúng ta làm việc gì? Cứu khổ hộ thiện. Trước tiên cứu khổ nạn cho chính mình. Khổ, quý vị phải biết rằng có khổ nhân, có khổ duyên, có khổ quả. Trên mặt quả không cách nào cứu được, phải từ trên nhân và duyên mà cứu. Nhân là cái gì? Tư tưởng, quan niệm bất thiện. Tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, cực bất thiện. Quan niệm này không tốt. Nghĩ xem chư Phật Bồ Tát không có 12 chữ này, các ngài đã dứt bỏ hết rồi, hoàn toàn buông xả. Chúng ta muốn học Phật, nếu 12 chữ này không buông xả thì học không giống. Quả nhiên buông xả rồi, trí tuệ của chúng ta hiện tiền, chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Giới là cái gì? Hành vi đoan trang. Không cần học, tự nhiên nó sẽ hiện tiền. Định là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tu hành cần gì phải nhọc sức đến thế chứ? Quý vị về đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm, thì sẽ rõ ngay thôi. Ý niệm vừa chuyển là đã thành công rồi. Phàm phu và Phật chỉ cách nhau trong một niệm. Một niệm mê, đây là phàm phu. Một niệm giác, phàm phu liền thành Phật. Phải giác ngộ triệt để, đại triệt đại ngộ. Ý niệm chúng ta không chuyển được. Trong các buổi giảng của chúng ta cũng thường nói, phiền não tập khí quá nặng, những duyên bên ngoài không tốt, bên ngoài đều là dụ hoặc. Được mấy người có thể chịu đựng được sự dụ hoặc chứ? Người không chịu dụ hoặc, người này có sức định. Còn bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không có công phu. Người có công phu ở trong tất cả cảnh duyên, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, họ như như bất động, nhất định không bị ảnh hưởng. Đấy là thật sự có công phu. Như thế mới có thể cứu khổ. Bên trong đem những thứ tâm phan duyên này đoạn diệt. Ngoài là duyên, duyên bên ngoài, không bị duyên bên ngoài mê hoặc, không thể bị lừa được. Ngoại duyên trong nhà Phật gọi nó là ma chướng, ma cảnh, nó mê hoặc quý vị. Nội nhân ngoại duyên đều đoạn rồi, quả báo khổ sẽ không còn nữa. Quả khổ là gì? Sự thọ nhận trong hiện tại của chúng ta. Sự thọ nhận trong hiện tại vẫn như nhau. Hai thứ khổ vui cảm thọ đương nhiên không đồng. Chúng ta lấy một thí dụ, quý vị phải suy nghĩ kỹ. Ngày xưa học trò của Khổng Tử là Nhan Hồi. Chúng ta đọc trong sách sẽ thấy đời sống của Nhan Hồi rất thanh bần. Một giỏ cơm, một bầu nước, đời sống vật chất rất thiếu thốn. Uống nước đến cả cái ly còn không có. Dùng bầu, bầu hồ lô. Chén ăn cơm cũng không có. Dùng tre đan thành cái chén cơm. Nghèo đến nỗi như thế, người thường khổ không thể tả. Thì làm sao? Hồi giả bất cải kỳ lạc, Nhan Hồi vui không tả xiết. Quý vị biết cái vui của ông từ đâu đến không? Trong đoạn tham sân si, ngoài không bị hoàn cảnh mê hoặc. Cho nên đời sống vật chất của ông sung sướng, ông cũng rất vui. Thiếu thốn, ông cũng rất vui. Ông không bị cảnh giới ảnh hưởng. Đây gọi là lìa khổ được vui. Nhân và duyên đều đã chuyển. Quả thật sự cũng đã chuyển. Quý vị nghèo khổ nay được đại phú quý, không phải cách chuyển này. Nếu quý vị cho là cách chuyển này, vậy thì quý vị hoàn toàn sai rồi. Ông ở trong cảnh duyên mà có niềm vui, ông không có thọ khổ. Vì sao vậy? Ông ta đối với cảnh duyên này đã quá thấu hiểu, quá rõ ràng. Ngạn ngữ có câu: miếng ăn thức uống không gì ngoài tiền định. Ông hiểu đạo lý này. Ngày nay đời sống vật chất chúng ta thiếu hụt, đời quá khứ không trồng nhân, pháp thế suốt thế gian đều không rời khỏi định luật nhân quả này. Ta không trồng nhân này, mong cầu gặt quả báo, vậy chẳng phải là vọng tưởng sao? Vọng tưởng làm tăng thêm đau khổ. Hiểu ra rồi, thấy người khác phát tài, biết được đời quá khứ họ tu tài bố thí, nay họ được quả báo. Ngày nay chúng ta không có tiền tài, nghèo khổ, đời quá khứ không tu nhân. Ta hiểu rõ, ta sống đời sống nghèo nàn, đời sống rất thiếu hụt, ta vui vẻ. Những người phát tài kia trong xã hội có địa vị rất cao, trong đời quá khứ họ làm không ít việc tốt, nay được quả báo tốt. Họ không hiểu rõ nghiệp nhân quả báo, không biết đạo lý, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Tuy họ rất giàu, nhưng họ rất khổ. Đời sống của họ không hạnh phúc, vẫn không vui vẻ như người nghèo kia. Từ đó cho thấy, lìa khổ được vui, đích thực là từ trong sự phá mê khai ngộ mà có. Nếu quý vị không giác ngộ, quý vị làm sao có thể vui vẻ được chứ? Thật sự giác ngộ rồi, ngày ngày làm kẻ ăn xin cũng thấy vui. Đây là sự thật, nhất định không phải giả. Cho nên nói đến khổ, phải biết cách cứu như thế nào. Chúng ta có năng lực, nhất định phải đi gieo nhân thiện, thì càng được vui hơn. Phương pháp gieo nhân thiện rất nhiều. Quý vị rốt cuộc có thể làm việc thiện lớn chừng nào? Không phải từ trên sự tướng mà nói, là từ trên tâm hành mà nói. Tâm quý vị thanh tịnh, tâm quý vị bình đẳng. Trong kinh Phật nói, bố thí một đồng tiền, bố thí một đồng thôi. Việc thiện cúng dường này bằng cả hư không pháp giới. Quý vị thấy lớn nhường nào? Vì sao? Tâm lượng lớn. Tùy theo tâm lượng của quý vị mà biến hư không pháp giới. Quý vị bố thí được càng nhiều, ta bố thí 100 vạn, 1000 vạn, tâm lượng rất nhỏ, khởi tâm động niệm chỉ có gia đình ta hạnh phúc, công ty ta hạnh phúc. Quý vị bố thí nhiều chăng nữa, quý vị chỉ được phước nhỏ. Vì sao? Tâm lượng quá nhỏ, nhân phước của quý vị hoàn toàn theo tâm lượng của quý vị. Lời nói này rất công bằng, rất có đạo lý. Không phải người nghèo không thể tu phước lớn, người nghèo có thể tu phước lớn, người giàu ngược lại tu phước nhỏ. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, nhất định phải mở rộng tâm lượng chúng ta ra, cùng với tất cả pháp thế suốt thế gian không còn phân biệt, không còn chấp trước, thì tâm lượng được mở rộng. Chỉ cần có phân biệt chấp trước thì tâm lượng của quý vị rất nhỏ. Nhất là người thời nay, tâm lượng nhỏ thấy đáng thương, tự tư tự lợi. Hai vợ chồng trong gia đình còn không thể bao dung cho nhau, vì tranh giành chút quyền lợi vợ chồng mà còn ra tòa kiện cáo, còn thể thống gì nữa chứ? Tâm lượng nhỏ nhen quá, quá nhỏ. Cha con không bao dung nhau, anh em không tương hợp, tâm lượng quá nhỏ, nhỏ đến nỗi đáng thương. Một chút thiệt cũng không chịu thua, một chút xíu cũng không nhường nhịn. Họ không biết rằng những thứ mà họ tranh giành, họ mong cầu đó đều là vô sở hữu, bất khả đắc. Quan niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm, ngày ngày tạo tội nghiệp. Quả báo này đương nhiên là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Cõi người rất khó được. Trong kinh Phật thường nói, thân người khó được mà dễ mất. Mất thân này rất dễ, được thân này rất khó. Đời này chúng ta có được thân người là nhờ trong đời quá khứ có công phu tu tập ngũ giới thập thiện, nay mới được thân người. Bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, trong đời này chúng ta không tu ngũ giới thập thiện thì sao đấy? Nếu công phu này không thành tựu, sau khi mất thân người này rồi thì không thể có được thân người nữa rồi. Cứu khổ phải biết bắt đầu từ đâu mà cứu. Người ta không có ăn, đem một ít thức ăn cho họ, không có mặc cho họ một ít đồ mặc, không cứu được khổ, chỉ có thể cứu việc gấp trước mắt. Họ không cách nào có thể lìa khổ được. Quý vị phải biết rằng cứu khổ hộ thiện, rốt cuộc dùng phương pháp gì mới có thể làm viên mãn? Phật Thích Ca Mâu Ni làm tấm gương cho chúng ta dạy học. Phải dạy, phát tâm dạy học là phát tâm vô thượng bồ đề. Chúng ta dạy học là nghĩa vụ, nhất định không cầu báo đáp. Đấy chính là phát tâm bồ đề. Chỉ nguyện cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nhất định không cầu cho chính mình một chút lợi ích. Quý vị nói xem, tâm này tự tại biết bao, rất ư viên mãn. Đây là nói đến cứu khổ hộ thiện. Làm thế nào để hộ trì tâm thiện, hành thiện cho chính mình đây? Điều này phải biết rõ. Hộ trì tâm thiện, hành thiện, phương pháp tốt nhất là dạy học. Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chưa từng gián đoạn. Các ngài ngày ngày dạy người, cũng là dạy chính mình. Khuyên người làm thiện, đương nhiên tự mình cũng khuyên chính mình. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta, thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết, đây là thật sự hộ thiện. Thầy trò cùng tiến bộ. Việc này trong kinh nghiệm của chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta cùng mọi người nghiên cứu, thảo luận kinh điển, cùng một bộ kinh, mỗi lần giảng ý nghĩa không giống nhau. Đây chính là kết quả hiện tiền của hộ thiện. Lần giảng này nhất định càng viên mãn, càng đầy đủ hơn lần giảng trước. Vì sao? Ngộ nhập càng sâu hơn một tầng nữa. Việc làm thiện mở rộng lớn hơn một tầng nữa. Nếu không thường giảng, rất dễ bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Ma chướng thời này rất lợi hại. Quý vị thấy những thứ mới phát minh này mỗi ngày một khác, làm cho quý vị nhìn thấy mắt hoa cả lên, khiến quý vị tiếp xúc sẽ động tâm. Cho nên chỉ có ngày ngày giảng. Chế độ ngày xưa Đức Phật lưu truyền lại, buộc những người xuất gia nửa tháng phải tụng giới. Cũng chính là nói, hiệu quả quý vị tụng một lần chỉ có thể duy trì khoảng nửa tháng. Nửa tháng sau không tiếp tục tụng giới, quý vị sẽ bị ngoại cảnh mê hoặc, quý vị không còn giữ được nữa. Ma thời nay lợi hại hơn nhiều so với thời trước. Bây giờ nửa tháng không được nữa, một tuần tụng một lần cũng không được. Phải làm sao? Ngày ngày phải tụng. Thậm chí sáng tối đều phải tụng. Buổi sáng tụng rồi, tối đến không xong. Quý vị mới biết được sức mê hoặc của bên ngoài mạnh biết chừng nào. Tự tâm chúng ta không nắm chắc. Chỉ có cách duy nhất là thường xuyên quân tu. Cho nên quý vị lên tòa giảng kinh, thời gian càng lâu càng tốt. Mỗi tuần giảng một lần không đủ, ứng phó không nổi với sự mê hoặc của xã hội thời nay. Cách duy nhất là ngày ngày đều giảng. Một bộ kinh. Thời xưa khi tôi dạy học, tôi cũng giúp không ít các vị học trò. Tôi khuyên họ, những gì chúng ta học trong bộ kinh này nhất định phải giảng đi giảng lại 10 lần, tự thân mới thật sự có chút ấn tượng. Phải chuyên giảng. Tôi giảng một lần, nếu trong lúc giảng thời gian trống quá nhiều không được, sẽ quên mất. Giảng xong một lần, thời gian nghỉ ngơi tốt nhất không nên quá 2 tuần, như thế mới có thể tiến lên được. Nếu thời gian nghỉ ngơi quá dài, quá lâu, quý vị không theo kịp, không thể gián đoạn 2 tuần. Bản thân chúng ta mới thực sự có chút thành tựu. Tôi nói với quý vị đồng tu, tôi ngồi bục giảng, giảng kinh 40 năm. Thật sự thời gian nghỉ ngơi của tôi đại khái không vượt quá 2 tuần. Đa phần đều do du lịch ở nước ngoài mới bị gián đoạn. Nếu không du lịch nước ngoài, thời gian của tôi rất tập trung. Ngày trước, một tuần quá lắm chỉ nghỉ ngơi 1 ngày. Cho nên mới có được chút công phu. Không tập trung như thế, quân tập thời gian dài, quý vị nói xem, có thể chống nổi với phiền não mê hoặc trong xã hội thời nay không? Vậy thì quý vị là thánh nhân tái thế, quý vị nhất định không phải phàm phu. Quý vị là phàm phu, tôi nghĩ không đủ năng lực này. Trong kinh Phật nói, trong thời kỳ mạt pháp, pháp yếu ma mạnh. Chúng ta đã rõ cái gì là ma, sự mê hoặc của ngũ dục lục trần. Bản thân chúng ta chỉ với một chút trí tuệ, một chút định luật này còn rất yếu kém. Sức mê hoặc bên ngoài quá mạnh, đấy chính là pháp yếu ma mạnh. Giới định tuệ của chúng ta không chống nổi tham sân si. Những thứ này là sự thật trước mắt. Nói như thế, quý vị đều có thể lãnh hội được. Phải làm thế nào để hộ thiện? Hộ thiện, phương pháp hiệu quả nhất là tứ đại thiên vương. Ở đây chúng ta nói là tỳ sa môn. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa đại diện của các ngài. Đông phương trì quốc thiên vương dạy chúng ta hết lòng vì công việc. Chúng ta phải thực sự làm cho được. Hiện tại trước mắt chúng ta làm nghề gì? Chúng ta là thân phận gì? Ở địa vị nào? Nhất định phải làm cho rõ, làm cho minh bạch công việc của bổn phận mình là phải làm cho tốt, không cần phải nhờ người khác thúc giục. Làm tốt trách nhiệm công việc của mình. Chúng ta học giảng kinh, học dạy học, vậy thì công việc giảng kinh, dạy học này phải làm cho tốt. Đây là bổn phận của chính bản thân mình. Mỗi người tự hoàn thành tốt trách nhiệm bổn phận của mình thì đoàn thể này được lành mạnh. Cho nên phải dốc lòng vì công việc. Nam phương tăng trưởng thiên dương, vậy chúng ta phải cầu tiến bộ. Nhất định phải cầu tinh tấn, không thể vừa lòng với hiện tại. Bằng lòng với hiện tại, nhất định sẽ bị đào thải. Nhà Nho nói, ngày ngày đổi mới, lại càng mới hơn. Nhà Phật nói tinh tấn, luôn luôn truy cầu tiến bộ. Trên mặt đức hạnh phải tiến bộ. Trong Phật Pháp nói, giới định tuệ tam học phải tiến bộ. Chỉ xảo để giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ phải tiến bộ. Kỹ thuật phương pháp phải tiến bộ. Phẩm chất đời sống phải tiến bộ. Phẩm chất đời sống này, quý vị phải nhớ rằng, tuyệt đối không phải là đời sống vật chất. Là sau khi thật sự giác ngộ rồi, đời sống của quý vị an vui, đấy là tiến bộ. Tuyệt đối không thể nói đời sống vật chất của chúng ta cúng dường rất phong phú, vậy thì quý vị hoàn toàn sai lầm rồi. Quý vị sẽ đọa lạc trong tham sân si, vậy sẽ tăng trưởng tâm tham. Thật sự trong phương diện đời sống tiến bộ, nhất định nhu cầu đời sống vật chất càng lúc càng ít đi, càng lúc càng an vui, càng lúc càng tự tại. Đấy mới thật sự tiến bộ. Kỹ thuật công nghệ cao, chúng ta phải dùng nó cho việc giúp những vị không có cơ hội đến tham gia đạo tràng tu học của chúng ta đây. Chúng ta dùng mạng Internet, dùng sóng vệ tinh truyền hình phát sóng. Nhất định không vì chính mình, thuận tiện cho những vị đồng tu ở phương xa, họ cũng có thể chia sẻ thành quả dạy học của ta. Dụng ý của chúng ta là thế. Tây phương thiên vương Quảng Mục, Bắc phương thiên vương Tỳ Sa Môn Đa Văn dạy chúng ta học rộng nghe nhiều, dạy chúng ta biết cách ứng biến, xử lý nhân tình biến hóa khôn lường. Chúng ta làm sao ứng phó? Tây phương thiên vương dạy chúng ta, Bắc phương thiên vương dạy chúng ta ngăn chặn ô nhiễm. Đặc biệt là tri kiến sai lầm, tà tri tà kiến, chúng ta phải biết đề phòng, phải bồi dưỡng chánh tri chánh kiến, đề phòng tà tri tà kiến. Niệm niệm vì lợi ích tất cả chúng sanh, đối với lợi ích của chúng sanh phải tăng trưởng, đối với đời sống vật chất của chính mình phải giảm bớt, người khác phải tăng trưởng, bản thân ta phải hạ thấp, sau đó mới có được thọ dụng thật sự. Hy vọng quý vị ở điểm này thể hội một cách tỉ mỉ, trong đây thật sự có chân lạc. Phía dưới còn có một câu: bất trệ không hữu. Không hữu là đại diện cho hai bên. Dùng ngôn ngữ thời này mà nói, phải đột phá giới hạn này mới có thể được tự tại. Phương pháp đột phá giới hạn chính là lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta chỉ cần có phân biệt chấp trước tồn tại, bức tường rào này khó mà đột phá. Bất trệ không hữu, hai chữ này phạm vi rất sâu rộng. Giống như chúng ta hiện nay không chấp trước quần tộc, chủng loại, không chấp trước tôn giáo, như thế mới có thể đột phá. Chúng ta mới thực sự có thể có được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Đây là quán sát chúng sanh, phương tiện cứu hộ giải thoát môn. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây.